Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Gia đình, nếu anh hay chị phải kết hôn lại, anh hay chị có muốn cưới lại người mà mình đã từng ăn ở làm vợ chồng bấy lâu nay không? Một nhà viết báo đã đặt câu hỏi này cho độc giả trả lời để thăm dò dư luận. Có hơn 50.000 người đã tham gia. Trong số này, 45% nói rằng họ sẽ lấy một người khác. Có nghĩa là cuộc hôn nhân mà họ đang có đã không đem lại hạnh phúc thật. Trong xã hội ngày nay, gia đình đang trên bờ vực bị tiêu diệt. Nhiều gia đình đang tan vỡ, nhiều gia đình khác đang rạn nứt. Một trong những nguyên nhân gây khủng hoảng trong gia đình là tài chính. Gia đình nào cũng cần nhiều tài chính hơn để đáp ứng các yêu cầu ngày một gia tăng và đắt đỏ. Chính vì vậy mà đa số các gia đình, cả hai vợ chồng đều phải đi làm cho đủ tiền để sống. Dù vậy, gia đình vẫn túng thiếu và mang nợ. Khi nợ chồng chất cao, thì các nan đề cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Khi cả hai đều đi làm việc, việc tiếp xúc với phái nam và phái nữ trong nơi làm việc cũng có thể tạo nên nan đề. Nếu trong gia đình có một vài sứt mẻ nho nhỏ, những mâu thuẫn trong gia đình nhiều khi cũng do vì yêu nhau và lấy nhau nhanh quá, chưa kịp tìm hiểu nhau, cũng như chưa kịp xem thử người mình yêu có thực lòng cam kết trong hôn nhân hay chỉ là cảm hứng nhất thời mà thôi. Những người tin nhận Chúa thường cẩn thận hơn và nhờ người hướng huấn trong một thời gian, ít nhất là 6 tuần lễ, để tìm hiểu nhau kỹ hơn và xem thử hai người có cam kết sống với nhau được hay không. Khi đã thành hôn là sống với nhau trọn đời. Một nguyên nhân thứ ba gây ra tình trạng gia đình đổ vỡ là mâu thuẫn về vấn đề đức tin. Leo Tolstoy đã viết, tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình không hạnh phúc đều không hạnh phúc khác nhau. Có ba điều mà các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, đó là: thứ nhất, cam kết sống với nhau và cuộc hôn nhân của nhau. Thứ hai, gắn bó với nhau chặt chẽ, nghĩa là vợ chồng gần nhau, chia sẻ, ngọt bùi, cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh thánh chung và cùng tham gia các sinh hoạt chung. Thứ ba, trao đổi thông tin. Đây là trao đổi giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, nhất là giữa gia đình và Thiên Chúa. Gia đình của bạn có hạnh phúc không? Bạn hãy xét đến ba điều kể trên xem. Cách đo lường một con người. Làm sao ta có thể đo giá trị một con người? Có thể nào lấy thước đo chiều dài được không? Những năm người ấy sống có thể dùng để đánh giá thành công của người ấy hay không? Người sống lâu nhất trên đời này là Methuselah. Ông này sống lâu đến 969 năm. Nhưng không ai nói về ảnh hưởng của ông ta trên nhân loại trong suốt gần 1.000 năm dài đằng đẵng ấy. Mặt khác, Chúa Giêsu chỉ sống có 33 năm trên mặt đất, nghĩa là vào khoảng 1/19 chiều dài đời sống của Mê-tu-sê-la. Nhưng đời sống ngắn ngủi ấy đã mang bao nhiêu ý nghĩa? Đời sống có thể đo bằng chiều rộng không? Nghĩa là ảnh hưởng của con người ấy đối với xã hội. Như Alexander Đại Đế lên thay cha là Philip làm vua vào năm 332 trước công nguyên. Trong có 12 năm trời, ông vua này đã thống trị phần lớn các nước trên thế giới hồi đó. Gần đây hơn, Hitler thống trị toàn châu Âu. Những người này ảnh hưởng thật to lớn đối với nhân loại. Nhưng ảnh hưởng như thế vẫn không phải là cách đo lường một con người. Thánh Kinh đo con người bằng chiều sâu. Cũng như một cái cây, tất cả đều phụ thuộc vào gốc rễ. Thi Thiên chương 1 dạy: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng ưa thích lời Chúa và suy gẫm ngày đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Chiều kích thật của một người không phải là ảnh hưởng hay những gì người ấy chiếm đoạt được trong đời, nhưng là chiều sâu của linh hồn người ấy. Rễ của bạn đã đâm sâu đến đâu trong mạch nước sống? Rễ có sâu đủ để chống lại với bão tố cuồng phong trong đời không? Bạn phải làm sao cho nền móng của đời sống bạn được đặt sâu trên vầng đá lớn là Chúa Giêsu. Hãy xây dựng cả cuộc đời bạn trên nền đá ấy. Bạn sẽ sống đời thật giá trị mà không gì trong đời có thể so hay đo được. Những lúc tối tăm của cuộc đời, gần như mỗi người đều có lần trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là những lúc tối tăm của linh hồn. Đó là những khi bầu trời như bằng đồng đóng chặt lại, và dù cầu nguyện đến mấy cũng không thấy ai trả lời. Tiếng kêu quen thuộc là: Chúa ơi, tại sao con khổ thế này? Nhưng chỉ thấy tiếng vọng của chính mình, chứ không thấy có tiếng nào khác cả. Dĩ nhiên là không ai chọn lựa những giây phút như thế, nhưng gần như mọi người đều đã hay sẽ bước vào. Một thánh nhân xưa kia đã nói rằng: tôi đã học yêu bóng tối của sầu thương, vì tại nơi đó tôi thấy được vẻ sáng ngời của gương mặt Chúa. Ai dám ước lượng điều lợi ích nào sẽ thu nhận được khi phải đi qua những thời khắc tối tăm của linh hồn? Khi những giờ ấy đến với ta, đôi khi ta thắc mắc tại sao Chúa lại nhằm đúng vào mình mà bắt phải chịu khổ sở như thế này. Sau đây là một vài điều có thể hữu ích cho bạn khi bạn lâm vào hoàn cảnh tối tăm như vậy. Thứ nhất, xin hãy nhớ rằng Chúa hứa Ngài sẽ ở với ta trong mọi thử thách, chứ không phải chỉ cho chúng ta được miễn trừ. Nhà tiên tri Mi-chê từng kêu lên: khi tôi ngồi trong bóng tối, Chúa sẽ là ánh sáng cho tôi. Mi-chê chương 7 câu 8. Thứ hai, hãy nhận định rằng mặt trời vẫn còn chiếu sáng, dù rằng chung quanh ta có u tối đến đâu. Hãy nắm chặt lấy những lời Chúa đã hứa, hãy vững tin mặc dù tâm hồn ta có dao động đến mức nào. Thứ ba, hãy tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa bằng lòng nhất, ngay khi ta lâm vào hoàn cảnh tối tăm cũng vậy. Bóng tối sẽ nhường chỗ cho ánh sáng, và những thắc mắc sẽ đi đến chỗ được giải đáp và hiểu được. Rồi ta sẽ hiểu được rằng kính sợ Chúa là điều quan trọng, và một mình Chúa là đầy đủ cho bất cứ hoàn cảnh sống nào của ta trong đời này. Vừa rồi là niềm tin minh họa. Tiếp theo đây là lời hay ý đẹp. Điều khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân là ân huệ của Chúa. Điều khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân là ân huệ của Chúa. Tội lỗi không thịnh đạt được nơi mà thánh thiện được vun sới. Tội lỗi không thịnh đạt được nơi mà thánh thiện được vun sới. Giảng truyền tin mừng là một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác nơi nào có lương thực. Giảng truyền tin mừng là một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác nơi nào có lương thực. Lo lắng là mang một gánh nặng mà Chúa không bao giờ định cho ta phải mang. Lo lắng là mang một gánh nặng mà Chúa không bao giờ định cho ta phải mang. Đoàn kết giữa những người tin Chúa đến từ sự hợp nhất của mỗi người với Chúa. Đoàn kết giữa những người tin Chúa đến từ sự hợp nhất của mỗi người với Chúa. Một tội lỗi được bào chữa trở thành hai tội. Một tội lỗi được bào chữa trở thành hai tội. Một hội thánh khô cạn nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không tràn đầy thánh linh. Một hội thánh khô cạn nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không tràn đầy thánh linh. Người là sinh vật duy nhất tự đặt bẫy cho mình để mồi rồi bước vào bẫy. Người là sinh vật duy nhất tự đặt bẫy cho mình để mồi rồi bước vào bẫy. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Điều khác biệt giữa một tội nhân và một thánh nhân là ân huệ của Chúa. Tội lỗi không thịnh đạt nơi mà thánh thiện được vun sới. Giảng truyền tin mừng là một kẻ ăn xin nói cho kẻ ăn xin khác nơi nào có lương thực. Lo lắng là mang một gánh nặng mà Chúa không bao giờ định cho ta phải mang. Đoàn kết giữa những người tin Chúa đến từ sự hợp nhất của mỗi người với Chúa. Một tội lỗi được bào chữa trở thành hai tội. Một hội thánh khô cạn nếu các tín hữu trong hội thánh ấy không tràn đầy thánh linh. Người là sinh vật duy nhất tự đặt bẫy cho mình để mồi và rồi bước vào bẫy.